Phong Đô.
Bọn thủ chưa bao giờ thấy nơi nào đông đúc, sầm uất như ở đây. Nhà cửa, hàng quán liền nhau, người người tấp nập, đường rộng đủ cho 3-4 xe ngựa đi cùng lúc. Thầy ơi, thủ nói, cho chúng con đi một vòng xem phố phường thầy nhé. Lão Hắc Rong cười, ừ, chúng ta cùng đi xem cho biết Phong Đô rồi tìm quán trọ nào đó nghỉ ngơi. Sau 10 ngày đi đường, được nằm trên xe đẩy, lại ăn uống thuốc men đầy đủ nên lão Hắc Rong đã khỏe hẳn ra, bớt vẻ tiều tụy. Bọn thủ đẩy xe đi khắp phố phường, lúc lên dốc khi xuống dốc, lúc dừng lại ngắm cửa hàng tơ lụa, khi thì nhìn cửa hàng nông sản lâm sản. Đi đã mỏi chân, thủ dừng xe trước một tửu lầu. Thầy ơi, thủ nói, đến quán ăn rồi, chúng ta vào ăn chút gì đi, bọn con đói quá rồi. Thế, cầm tay đưa thầy vào quán, dĩ chọn một bàn lớn rồi gọi tiểu nhị. Cho 5 cân cơm, 15 cân bò xào tỏi, 2 tô canh lớn, 5 dĩa rau sống. Tiểu nhị mở to mắt hỏi lại, khách quan còn ai nữa không? Không, thần nói chỉ 5 người thôi. Tiểu nhị lắc đầu lẩm bẩm, 5 người mà gọi phần ăn của 15 người. Khoan đã, lão Hắc Trong nói, cho thêm 2 cân rượu thượng hạng, hôm nay chúng ta cũng nên uống mừng là đã đến Phong Đô. Trời chiều, gió se lạnh. Ăn xong chúng ta đi đâu hả thầy? Thần hỏi. Chúng ta sẽ tìm nhà trọ ở gần phủ Tứ Lan Phương. Chỗ khác thì không được hả thầy? Thế hỏi. Trong triều hiện nay rất phức tạp, lão Hắc Rong giải thích, có nhiều phe phái tốt xấu lẫn lộn. Về nguyên tắc dân bị quan có thể đến cửa quan đánh trống kêu quan, người có việc hệ trọng có thể đến gặp vua để tấu trình sự việc. Nhưng muốn gặp vua phải qua cả chục quan lại cấp dưới, lỡ gặp phải bọn quan lại xấu thì chưa gặp được vua, thầy trò ta đã chết cả rồi. Ta nghe nói Tứ Lan Phương là người có nghĩa khí, quyết tâm đánh giặc. Chúng ta cần gặp Tứ Lan Phương, qua đó tác động đến vua thì mới có kết quả. Làm thế nào để gặp Tứ Lan Phương? Thần hỏi. Ngày mai, ta đi sắm lại bộ đồ nghề Hắc Rong. Lão Hắc Rong nói, các con đưa ta đến gần phủ Tứ Lan Phương vài lần cho quen đường, rồi các con về thăm nhà ít hôm. Ta sẽ Hắc Rong kể chuyện. Những câu chuyện của ta thế nào cũng đến tai Tứ Lan Phương và Tứ Lan sẽ tìm đến gặp ta. Bọn con không muốn xa thầy. Thủ nói, các con ngốc lắm. Lão Hắc Rong âu yếm xoa đầu lũ trẻ. Ở nhà đang mong đợi các con. Về ít hôm rồi quay lại. Sắp tới chúng ta có nhiều việc lắm. Bọn thằng thân thằng thủ còn có nhà mà về, dĩ nói, chứ con chỉ có cái chợ và lũ bạn ăn mày, con ở lại để chăm thầy. Đúng đó thầy ạ, thủ ủng hộ, thằng dĩ ở lại thì chúng con mới yên tâm về nhà. Nghỉ ngơi một ngày, bọn thủ hỏi đường về Trung Yên. Dĩ đưa lão Hắc Trong đến một gốc cây lớn gần phủ Tứ Lan Phương. Lão già mù bỏ nón tháo gùi, lão lấy chiếc chiếu mới trải xuống đất, lên dây chiếc nhị, vừa gõ phách vừa kéo đàn. Lão cất giọng khàn khàn trầm ấm, nậm cầu nước chảy lơ thơ, đôi bờ xa cách ai chờ đợi ai. Lão dừng lại nói với dĩ, con đi lòng vòng quanh đô nghe ngóng tình hình, trưa mua cái bánh gì đó về thầy trò mình ăn. Được đi chơi, dĩ thích thú đi liền. Chỉ mới mấy ngày mà dân ở đây đã quen cảnh ông lão mù ngồi dưới gốc cây me già hát những bài dân ca và kể chuyện, cả trẻ em và người lớn đều đến nghe. Những lời ca lưu luyến, những câu chuyện huyền hoặc làm lòng người say mê. Tay kéo nhị chân gõ phách, lão Hắc Rong cất giọng, tìm người như thể tìm chim, trời mờ sao vắng biết tìm nơi đâu. Đợi lão hết hát bài ca, một người hỏi, ông lão ơi, hôm nay ông lão kể chuyện gì? Hôm nay ta kể chuyện lửa sáng lũng tà bài. Lão Hắc Rong đáp, mọi người im lặng nghe câu chuyện ly kỳ. Tiếng xe ngựa ầm ầm chạy qua, tiếng chim hót ríu rít trên cây không làm mất đi sự chú ý của họ. Nghe xong câu chuyện, một người hỏi, ông lão ơi, tôi nghe nói 4 tráng sĩ đấu pháp với lão đại thuật sĩ. Họ gọi quả đốt cháy quả núi suốt 3 ngày 3 đêm, sau đó làm mưa dập tắt lửa. Có đúng thế không? Chuyện đấu pháp thì ta không biết, lão già mù xua tay nói. Chỉ biết rằng 4 thiếu niên dùng các chất dẫn quả đốt cháy lũng tà bài, phá ma trận của lão đại thuật sĩ, cứu cả 1000 nô phu ở tận Mường Lay, hát lót. Một thanh niên mặt trắng môi son bước đến. Mọi người đừng nghe lão già này kể xăng. Thanh niên mặt trắng nói, mù đuôi mù tịch thế này, đi 10 bước chân còn không nổi thì làm sao đến được Mường Lay, hát lót. Thấy thanh niên mặt trắng, mọi người giãn ra. Này lão mù, thanh niên mặt trắng nói tiếp, ai cho lão đến đây hát rong kể chuyện? Ở Phong Đô này đâu cấm hát rong? Lão hát rong hỏi lại. Hỗn láo, thanh niên mặt trắng quát. Lão biết đang nói chuyện với ai không? Ta là con trai của phò mã tổng quản vệ binh Phong Đô đây. Lão mù nên không biết công tử, xin thất lễ. Lão hắc rong điềm đạm nói, nhưng theo lão biết là ở Phong Đô không cấm hắc rong, ngay cả ăn xin cũng không cấm kia mà. Hỗn láo, người khác thì ta không cấm, nhưng lão thì ta cấm. Người đâu? Dẹp lão và mù này cho ta. Công tử mặt trắng ra lệnh. Hai gia nhân xông vào giằng lấy chiếc nón đựng đầy tiền xu. Một tên giật chiếc nhị trong tay lão mù. Lão hắc rong cố giữ lấy chiếc nhị. Tên gia nhân đạp lão già mù ngã lăn ra, đập gãy đôi chiếc nhị, đồng thời đạp lên lưng lão hắc rong. Đám đông lặng lẽ rút lui. Một thiếu niên cao lớn, mặt vuông mắt sáng, nhanh nhẹn bước vào. Chàng không nói không rằng túm cặp cố hai tên gia nhân và quăng ra như người ta quăng hai con gà, đồng thời thuận tay tát ngược vào mặt công tử. Vết bầm đen của ba ngón tay in đậm trên gương mặt trắng trẻo. Thầy có sao không? Dĩ lo lắng hỏi. Ta không sao, lão hắc rong nói. Con đừng lỗ mãng mà đắc tội với người ta. Con sẽ bẫy gãy hết chân tay đứa nào dám động đến thầy. Dĩ hậm hực nói và quay lại trừng mắt nhìn công tử mặt trắng. Ban ngày ban mặt mà cướp tiền, đánh một ông lão mù thì còn dương pháp gì nữa. Khiếp sợ trước sức mạnh của Dĩ, ba thanh niên vội vã rút lui. Công tử mặt trắng còn đe dọa. Cứ đợi đấy, ta sẽ cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Dĩ định đuổi theo thì một người đàn ông đứng tuổi bước ra can. Tráng sĩ đừng nóng, chuyện rồi sẽ có nơi giải quyết. Đang bực, Dĩ gắt. Ông là ai mà cản tôi? Dĩ nhi đừng lỗ mãng. Lão hắc trong mắng. Xin lỗi, tôi đến hơi muộn. Người đàn ông nói, tôi tên Hà, tổng quản phủ Tứ Lang. Tứ Lang thích nghe hát và kể chuyện nên bảo tôi mời lão tiên sinh quá bộ đến phủ một lúc. Dĩ nhi, lão hắc trong nói, con thu xếp đồ đạc, chúng ta đi theo Hà tổng quản. Dĩ đeo gùi đỡ thầy bước đi. Hà tổng quản vào phủ vào một lúc sau quay lại đưa lão già mù vào phòng khách. Tứ Lang Phương niềm nở bước đến. Mời lão tiên sinh ngồi, ta nghe nói lão tiên sinh hát hay lắm nên nóng lòng muốn được nghe. Dĩ đưa thầy ngồi vào ghế còn mình đứng ra sau, mắt ngắm nhìn phòng khách. Cảm ơn Tứ Lang đã quá khen, chỉ là những bài hát dân gian mộc mạc thôi. Lão hắc rong nói. Ta đã nghe Hà tổng quản kể chuyện vừa rồi. Tứ Lang nói, đó là công tử Bang, con trai của tổng quản vệ binh Trịnh Đông, ta sẽ có cách giải quyết. Đa tạ Tứ Lang, lão hắc rong nói. Gia nhân đem trà và bánh trái lên, Tứ Lang giới thiệu. Phong Đô nổi tiếng có hai loại trái hồng là hồng mềm và hồng giòn, ăn giàu ngọt và thơm cả ngày chưa hết. Ngoài ra, còn có gốm nếp cái và bánh in, đây là hồng đầu mùa, mời lão tiên sinh dùng thử. Đa tạ Tứ Lang, lão hắc rong nói. Nhìn thiếu niên anh tuấn đứng sau lưng lão hắc rong, Tứ Lang hỏi. Xin hỏi, trang sĩ này có quan hệ thế nào với lão tiên sinh? Nó là học trò thứ tư của Thảo Dân tên là Dĩ, lão hắc rong trả lời. Quả là thiếu niên anh hùng, Tứ Lang nói. Mời tráng sĩ ngồi. Ta đứng được rồi, Dĩ nói. Dĩ nhi, con không được nói thế mà phải xưng là Thảo Dân hoặc là tiểu nhân. Lão hắc rong sửa lại. Xin Tứ Lang bỏ qua cho. Đồ nhi của Thảo Dân chưa tiếp xúc với bên ngoài nên còn nhiều điều thiếu sót lắm. Không sao, không sao, Tứ Lang cười thoải mái. Tráng sĩ quen thế nào thì cứ xưng hô như thế. Đừng có gò buộc theo lễ tiết cứng ngắc. Hôm nay hai vị là khách quý của ta, xin cứ tự nhiên. Tứ Lang đã có lòng, lão hắc rong bảo, con ngồi vào cạnh ta đi. Đa tạ Tứ Lang, vị cảm ơn và ngồi cạnh lão hắc rong. Nghe nói lão tiên sinh hát hay lắm, vậy có thể cho ta được thưởng thức một khúc hát hay không? Tứ Lang hỏi. Thảo Dân chỉ biết những bài ca dân giả, lão hắc rong khiêm tốn, chỉ e rằng những khúc dân ca không vừa ý của Tứ Lang. Theo ta, Tứ Lang nói, dân ca là vốn quý của dân tộc. Mời lão tiên sinh. Xin Tứ Lang thứ lỗi. Lão hắc rong tiếc rẻ, chiếc nhị của Thảo Dân đã bị công tử Bang đập gãy rồi. Ừ nhỉ, ta quên mất. Tứ Lang thốt lên, ta sẽ biếu cho lão tiên sinh chiếc nhị khác. Rồi quay qua Hà tổng quản, Tứ Lang bảo, đem chiếc nhị của ta ra đây. Lão hắc rong sờ cần nhị, lão khen, quả là nhị tốt, gỗ cứng bóng, sờ mát cả tay. Lão kéo thử vài đường tiếng nhị réo rắt, muốn thử xem Tứ Lang Phương là người như thế nào. Lão hắc rong cất giọng, nhà giàu ăn thịt lợn quay, nhà nghèo rau cháo qua ngày cũng xong. Ông trời sao quá bất công, số giàu thì ít, số đông lại nghèo. Tứ Lang bật cười, lão tiên sinh hát hay lắm, nhưng lời ca u uất như có gai đâm. Ấy chết, Lão Hắc Rong vội vàng nói, xin Tứ Lang tha tội. Thảo dân quen đụng đau hát đó, không hiểu phép tắc gì cả. Không sao đâu, rất hay, rất thật. Tứ Lang khen, ta chưa bao giờ được nghe những lời chân thật như thế này. Lão Hắc Rong hát thêm hai bản nữa. Tứ Lang hỏi, lão tiên sinh có thể kể cho ta nghe một câu chuyện dân gian không? Chuyện dân gian thì rất nhiều. Lão Hắc Rong hỏi lại, Tứ Lang thích nghe loại chuyện gì? Chuyện gì cũng được, Tứ Lang khích lệ. Lão tiên sinh thấy chuyện gì hay thì kể. Vậy Thảo Dân xin kể chuyện Sơn Tinh. Lão Hắc Rong đáp, truyền thuyết Sơn Tinh ta có nghe rồi. Tứ Lang nói, Sơn Tinh là một phần trong truyền thuyết Đại Hồng Thủy. Lão Hắc Rong giải thích, nhưng phần đầu và phần cuối truyền thuyết Sơn Tinh chỉ lưu truyền trong dân gian. Thảo Dân tin chắc là Tứ Lang chưa được biết. Thật vậy sao? Tứ Lang phương cười, ta tò mò quá rồi đó. Lão Hắc Rong cất giọng đều đều, ngày xưa ở vùng Nậm Đà có hai vợ chồng đã lớn tuổi mà không có con. Giọng lão Hắc Rong trầm ấm thu hút sự chú ý của người nghe. Lão kể xong đã lâu mà Tứ Lang vẫn còn ngồi trầm ngâm. Một lúc sau Tứ Lang nói, quả là có nhiều điều lạ mà ta chưa biết. Còn một đoạn nữa, lão Hắc Rong nói, đó là Sơn Tinh về lập đền tu luyện ở núi Tản Chiên, sau đó đi dân du khắp nơi giúp đỡ những người nghèo. Ngày nay ở đền Tản còn có bức tượng tổ sư của đền và chiếc gậy thần có phép chữa bệnh. Bỗng Tứ Lang hỏi, theo lão tiên sinh thì truyền thuyết có thật hay không? Theo ý của Thảo Dân thì trong mọi truyền thuyết đều có một phần sự thật. Lão Hắc Rong đáp, có điều chúng ta phải suy nghĩ xem sự thật nằm ở chỗ nào. Ví dụ như phải có một Sơn Tinh thật thì mới có bức tượng tổ sư ở đền Tản. Tứ Lang khâm phục kiến thức uyên thâm của lão Hắc Rong. Tứ Lang hỏi, lão tiên sinh có thể kể thêm vài chuyện nữa được không? Chuyện thì còn nhiều, lão Hắc Rong nói. Lúc khác Thảo Dân sẽ kể cho Tứ Lang nghe. Còn bây giờ cũng đã muộn rồi, Thảo Dân còn nhiều việc phải làm, xin được cáo lui. Tứ Lang giật mình nhìn ra ngoài sân, trời đã xế bóng. Hà Tổng quản đưa lão Hắc Rong ra đường. Tổng quản nói, lão tiên sinh an tâm, từ giờ sẽ không có ai quấy rầy lão tiên sinh đâu. Thầy trò lão Hắc Rong vừa ra khỏi cổng nhà trọ thì đã thấy Hà Tổng quản đứng đợi. Tứ Lang suốt đêm không ngủ, Hà Tổng quản nói, chỉ mong trời chóng sáng để gặp lão tiên sinh. Mời lão tiên sinh đi theo tôi. Tứ Lang Phương đang đi lại trong phòng khách, thấy lão Hắc Rong vào, chàng dồn dã, ta đã chuẩn bị bữa điểm tâm, mời hai vị vào bàn. Trên bàn bày ba tô cháo gà hầm hạt sen. Lão Hắc Rong ngồi vào bàn, ngửi mùi thơm và rờ tô cháo. Lão cười hà hà, đà tạ Tứ Lang. Tứ Lang ăn sáng thế này quả là không bằng bọn nhà nghèo Thảo Dân. Tin đồn nhi của Thảo Dân phải ăn một lúc 10 tô như thế này mới đủ no. Tứ Lang cười vui vẻ, không sao, không sao. Tráng sĩ cứ ăn thật lòng, ta sai nhà bếp làm thêm cháo. Dĩ đỏ mặt nói, thầy của tiểu nhân nói đùa đó. Hồi nhỏ tiểu nhân thường phải nhịn đói, có bao giờ được ăn tô cháo như thế này đâu. Nhà của tráng sĩ nghèo lắm phải không? Tứ Lang hỏi. Còn khốn khổ hơn cả nghèo nữa, Dĩ nói giọng buồn buồn. Tiểu nhân là đứa trẻ ăn mày ngoài chợ, ngày nào không xin được thức ăn thì nhịn đói. Nhiều lúc, những người giàu ném bánh xuống đất, đạp chân lên rồi mới cho. Ta xin lỗi, Tứ Lang cảm thấy xấu hổ. Mời hai vị. Sau bữa ăn, Tứ Lang nôn nóng hỏi. Hôm qua, lão tiên sinh nói là trong mọi truyền thuyết đều có một phần sự thật. Vậy có chú quỷ hay không? Tứ Lang đã thấy chú quỷ bao giờ chưa? Lão Hắc Rong hỏi lại. Chưa, Tứ Lang đáp, chỉ nghe đồn thôi. Vậy Tứ Lang đã thấy những đồng nam đồng nữ cống tế cho chú quỷ chưa? Lão Hắc Rong ngước cặp mắt mù nhìn Tứ Lang và hỏi tiếp. Thấy rồi, Tứ Lang nói. Nhưng quan đại tế lễ bảo đó là những người được đưa đi phục dịch trong các đền miếu thần ở trên núi. Cách đây 15 năm Thảo Dân đã cứu một thiếu niên sắp chết đói ven đường, lão Hắc Rong kể. Đó là một đồng nam vừa trốn thoát khỏi núi lớn. Cách đây khoảng 2 tháng bọn học trò của Thảo Dân gặp hai vợ chồng ở châu Sơn La. Đó là những đồng nam đồng nữ đã trốn khỏi núi lớn 15 năm trước. Họ là những vật tế để chúa quỷ luyện công. Tư Lang ngẩn người ra mà nghe, huyền thoại đang từ từ biến thành sự thật. Tứ Lang Phương say mê trò chuyện với lão Hắc Rong, trời chiều lúc nào không biết. Lão Hắc Rong đứng lên, nói, hôm nay đến đây tạm nghỉ, Thảo Dân xin cáo lui. Khoan đã, Tư Lang vợ giả nói. Tiểu sinh mời hai vị nghỉ lại trong phủ cho tiện, có được không? Xin đa tạ Tư Lang, Thảo Dân và lũ học trò là những con chim của núi rừng, quen tự do chứ không quen ở trong phủ. Lão Hắc Rong từ chối. Khi nào cần Tứ Lan cứ cho gọi, Thảo Dân sẽ đến liền. Dạo này thiếu đồng nam đồng nữ để phục hồi công lực, Thạch Hùng cảm thấy mệt mỏi, vết thương đau trở lại, lão thường đánh chửi thuộc hạ. Sao dạo này thiếu đồng nam đồng nữ nhiều quá? Chú quỷ hỏi, mắt lóe tia sáng giận dữ. Có phải quân sư không chịu đi tìm? Bẩm đại dương. Hồ quân sư sợ hãi. Không phải thuộc hạ không cố gắng, mà quả là khó. Triều đình đưa lên một số, nhưng dọc đường bọn thiếu niên liều mạng bỏ trốn. Một số khác bị các toán cướp bắt đi, do đó mới thiếu người. Thế còn Châu Lai, Châu Mộc, Châu Hà không bán bọn trẻ cho ta sao? Giọng chú quỷ có vẻ dịu lại. Bẩm là họ vẫn bán, mụ hồ ly mạnh dạn hơn. Nhưng có cái khó là bọn trẻ còn nhỏ quá, chưa đủ tuổi thành niên. Nếu đưa về chúng ta phải nuôi cho đủ tuổi, mà chúng ta nuôi không tốt bằng bọn quan lại đó nuôi. Bọn trẻ con sẽ ốm yếu xanh xao, thậm chí có đứa còn chết trước khi đủ tuổi. Sao quân sư không cho thuộc hạ đi bắt cóc? Chú quỷ hỏi. Bẩm đại dương. Hồ quân sư gãi đầu, thuộc hạ đã cho Lâu La đi bắt cóc, nhưng các bản làng chống trả quyết liệt. Mặt khác chúng ta không biết bọn trẻ con đã đủ tuổi hay chưa, có còn là đồng nam đồng nữ hay không. Chú quỷ trầm ngâm một lúc rồi nói, ta thấy các tộc người đã bắt đầu chống lại chúng ta rồi đó. Thuộc hạ cũng nghĩ như thế, Hồ quân sư nói theo, họ chống chúng ta đã mười mấy năm rồi. Theo thuộc hạ, đã đến lúc chúng ta dạy cho bọn chúng một bài học. Chuyện đó ta đang nghĩ đến rồi, chú quỷ nói. Bọn tộc người yếu hèn, kẻ thì tham lam, đứa thì sợ hãi. Ai cũng muốn làm vua, đua nhau tranh quyền, đoạt lợi, tìm cách hãm hại nhau. Như thế thì làm sao chống lại nổi chúng ta? Thuộc hạ thấy bọn quan lại ăn chơi xa xỉ, Hồ quân sư nói. Tên quan trong mộc nhà có hơn ngàn gia nô, voi một đàn hơn 50 con, còn bọn dân đen chỉ biết cúi đầu. Chỉ cần hù dọa một chút là bọn chúng giải cả ra quần. Vậy thì quân sư đem dài thủ hạ cao cường về Phong Đô một phen. Chú quỷ nói, đem cả bản quà ước năm xưa về dạy cho bọn chúng một bài học. Nếu bọn chúng có ý chống lại thì chúng ta sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ. Hồ quân sư tổ chức một đoàn sứ trương cờ giống trống, thổi tù già tiến về Phong Đô. Dân Phong Đô thấy chuyện lạ xúm lại xem đông như ngày hội. Gần đến cung vua, bất ngờ Hồ quân sư thấy lão Hắc Rong đang kéo nhị trên lề phố. Mụ hồ ly mừng rỡ nghĩ thầm, lão già mù trốn đâu không trốn, lại ẩn náu ở Phong Đô. Lần này ta sẽ bắt lão và cả bốn tên học trò của lão mà không tốn một binh một tốt nào cả. Buổi thiết triệu bắt đầu, vua hỏi quan tổng quản canh nông. Vụ mùa năm nay ra sao? Quan tổng quản trình tấu đi. Bẩm đức vua, quan tổng quản canh nông nói, vụ mùa sắp thu hoạch nhưng lúa rất tốt. Các châu phủ báo về là năm nay được mùa, chắc chắn là dân no và kho lẫm sẽ đầy thóc. Bóng đội trưởng thì vệ Lý Khắc chạy vào. Bẩm đức vua, có mấy người tự xưng là sứ giả của động chúa núi lớn muốn vào hội kiến. Ngươi không thấy là ta đang thiết triệu hay sao? Vua bực bội nói. Đưa họ vào khách sảnh đợi ta, lát nữa ta sẽ tiếp. Bẩm họ không nghe cứ xông vào. Đội trưởng thì vệ nói tiếp. Thì vệ ra cản, họ đánh ngã một lúc 5-6 người, ngay cả thần cũng bị đánh ngã. Vua quay qua nói với Tứ Lăng Phương, tổng quản thị vệ. Con ra xem thế nào đi. Không cần ra đâu. Một giọng nói êm ái vang lên, cùng lúc xuất hiện một phụ nữ mắt hẹp mi dài, môi son tóc trắng, theo sau là hai vệ sĩ lực lưỡng. Ta là Hồ quân sư, sứ giả của động chúa núi lớn. Mụ hồ ly cười tự giới thiệu. Ta vâng lệnh đại dương, động chúa núi lớn, đến nhắc nhở các ngươi hòa ước mấy trăm năm trước. Khổng láo. Tổng quản đội thị quát, gặp đức vua sao không quỳ xuống? Mụ hồ ly duyên dáng xoay người, trường bào phất lên, tổng quản đội thị ngã lăn ra. Ta đâu biết động chúa đại dương là ai? Vua ngạc nhiên nói, sao lại có quà ước nào thế? Ta nhắc cho ngài biết, Hồ quân sư nói, 500-600 năm trước các tộc người đắc tội với động chúa đại dương, động chúa xuất quân đánh Phong Đô, vua các tộc người bị thua nên đã ký quà ước để các tộc người khỏi bị tàn sát. Chuyện này ta có nghe kể nhưng đó chỉ là truyền thuyết, còn quà ước thì chưa thấy bao giờ. Đức vua nói, gọi quan quản lý tàng thư đến đây. Một ông già tóc bạc, lưng còng, chống gậy bước vào. Ông sụp lại, đức vua vạn tuế. Ta miễn lễ, vua nói, khanh có biết quà ước giữa Tiền Dương và động chúa núi lớn cách đây mấy trăm năm? Tâu đức vua, quan quản lý tàng thư trình, hạ thần cũng chỉ nghe nói chứ chưa thấy bao giờ. Tại sao thế? Giọng vua có vẻ căng thẳng. Tàng thư là nơi lưu giữ văn thư, tài liệu, sao lại không có? Quan quản lý tàng thư nghiêng tai lắng nghe và đáp. Bẩm đức vua, Hạ Thần về làm ở Tàng Thư đã 50 năm. Trong thời gian đó Tàng Thư bị cháy 7-8 lần. Còn trước kia bị cháy bao nhiêu lần Hạ Thần cũng không rõ. Có thể Văn Thư đã bị cháy từ xưa rồi ạ. Hồ Quân Sư ngắm nhìn các quan đầu triều. Quá nửa số đó tóc đã bạc, miệng móm mém. Mụ Hồ Ly nghĩ, quân tướng kiểu này thì làm sao giữ được nước. Hồ Sứ Giả cười hít hít. Thôi, vua đừng tìm nữa. Ta cho ngài xem bản hòa ước cho động chúa Đại Dương giữ. Nói rồi, mụ rút trong áo ra tấm da mỏng mịn. Tổng quản nội thị cầm hai tay dâng cho vua. Vua cầm bản hòa ước, nheo mắt nhìn rồi đưa cho tổng quản nội thị. Khanh đọc cho cả triều cùng nghe. Tổng quản nội thị đọc lớn. Ngày, tháng, năm, chăn lan thứ. Hàng năm vua các tộc người phải cống nạp cho động chúa núi lớn 100 xe vải, dốc, lụa, sản vật, 20 xe vàng, châu ngọc, đá quý, một vạn trâu, bò, 365 cặp đồng nam đồng nữ, nam tuổi từ 16 trở lên, nữ từ 13. Nghe xong bản hòa ước, trong đại sảnh như có cơn bão nổi lên, người thì tức giận hăm hăm, người thì sợ hãi im lặng. Tổng quản binh bộ nghi ngờ nói, tâu đức vua, bản hòa ước này có thể là giả. Các khanh kiểm tra ấn triện trên bản hòa ước xem có đúng hay không. Vừa nói, mọi người truyền nhau xem. Tổng quản nội thị nói, ấn triện trên bản hòa ước đúng như ngọc ấn đang dùng ạ. Vừa thở dài nói, sứ giả đến Phong Đô chỉ để cho ta xem bản hòa ước này, hay còn có ý nghĩa gì nữa? Động chúa muốn nhắc nhở ngài. Hồ sứ giả nói, mấy chục năm nay việc cống nạp bị trì trệ, vàng bạc đưa lên không đủ, đồng nam đồng nữ luôn thiếu. Động chúa Đại Dương yêu cầu phải làm đúng như thỏa ước, nếu không thì Đại Dương sẽ đưa quân về làm cỏ Phong Đô. Đặc biệt trong vòng một con trăng tới, phải đưa đủ 30 cặp đồng nam đồng nữ lên núi lớn, trong đó có 4 tên đệ tử của lão mù hát rong trên đường phố. Vua ngạc nhiên hỏi, sao lại có lão mù hát rong nào đó ở đây? À, chuyện là thế này. Hồ sứ giả giải thích, vừa rồi 4 tên đệ tử của lão già hát rong lên núi lớn quậy phá, đắc tội với động chúa Đại Dương. Đại Dương ra lệnh bắt 4 tên đó lên núi để trị tội. Thôi được, vua nói, mời sứ giả về khách điếm nghỉ ngơi, ta sẽ bàn bạc với quần thần rồi trả lời cho sứ giả. Hồ quân sư ngạo mạn nói, không cần trả lời gì hết, yêu cầu của động chúa ra sao, ngài cứ thế mà làm. Sao một con trăng nếu cống nạp không đưa lên núi lớn thì hậu quả sẽ khôn lường. Nói xong, Hồ sứ giả quay người bước ra. Khoan đã, lão tướng Phạm Mã giận dữ nói, đây là triều đình chứ không phải cái chợ mà ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tổ đức vua, cứ bắt hết bọn này lại cho xong. Hồ sứ giả nheo mắt cười, một mớ lão già như ngươi mà đòi bắt ta, cứ thử đi. Lão tướng Phạm Mã xông ra, tướng quân Hồ Sáng cản lại. Bắt con mụ già này đâu cần đến lão tướng quân, để đó cho ta. Hồ Sáng thấp người nhưng chắc nịch, ông sải chân bước đến. Mụ Hồ Ly nói với tên vệ sĩ to đen. Tam Hùng, ngươi ra thử sức với hắn đi, nhớ nhẹ tay kẻo hắn chết đó. Thuộc hạ biết rồi, nói xong Tam Hùng bước ra. Tướng quân Hồ Sáng dung tay đánh một lúc hơn chục quyền nhanh và mạnh. Tam Hùng nhẹ nhàng đón đỡ. Đánh một lúc cỡ nhai dập miếng trầu. Tướng quân Hồ Sáng nóng lòng muốn hạ thủ đối phương, nên để hở phần trên. Tam Hùng thoi một quyền trúng mặt Hồ Sáng. Tướng quân Hồ Sáng ngã lăn ra đất. Vừa ngã xuống, Hồ Sáng bật ngay dậy. Ông phun ra hai chiếc răng lẫn máu. Ngừng tay, vua quát. Các khanh làm thế không đúng lễ nghi tiếp khách của Phong Đô. Rồi vua nói tiếp với Mộ Hồ Ly. Mời sứ giả cứ về khách điếm nghỉ ngơi. Hồ sứ giả đắc ý cười và bước ra. Vua giận dữ nói, chúng ta chưa hiểu đầu cua tai nheo gì hết mà các khanh đã động thủ, lại còn bị đánh gãy cả răng, thật là mất mặt. Tâu đức vua, lão tướng Phạm Mã nói, giọng vẫn chưa hết bực tức. Mụ sứ giả này coi triều đình chúng ta không ra gì hết, vua bị nhục thì tôi phải chết, thần không thể chịu nổi. Tâu đức vua, Hầu Gia Lạc Thịnh bước ra, chúng ta cứ theo lệ cũ của các tiền dương mà làm, có gì là sai đâu. Quân đội của chúng ta còn yếu, vũ khí thiếu thốn, lương thực không đủ, không thể chống lại quân của động chúa được đâu ạ. Ý của quan đại lễ tế thế nào? Vua hỏi. Tâu đức vua, quan đại lễ tế đoàn quy vòng tay thưa, xưa nay chúng ta vẫn làm như thế ạ, gọi là cống phẩm cho các đền thần trên núi. Năm nào cũng chính đức vua phê chuẩn bản danh sách cống phẩm. Có điều những năm gần đây số đồng nam đồng nữ khỏe mạnh không đủ, một số thì bỏ trốn dọc đường, các châu phủ bổ sung không kịp. Còn lão Hoắc Rông mà sứ giả nói là thế nào? Bỗng vua bất ngờ hỏi. Tâu đức vua. Tổng quản vệ binh Trịnh Đông thưa, mấy hôm nay ở kinh đô xuất hiện một lão mù và tên đệ tử. Lão mù hát rong và kể chuyện trên đường phố, hát toàn những lời phản nghịch. Nào là đỉnh mèo dạt mây mù che phủ, nào là con rồng cháo lạc thân dùi núi cao. Phải bắt lão về để nghiêm trị ạ. Tâu phụ vương, Tử Lan Phương bước ra, không đúng về lời quan tổng quản vệ binh đâu ạ. Lão tiên sinh chỉ hát những bản dân ca và kể những truyền thuyết trong dân gian, kiến thức rất uyên bác. Còn học trò của lão tiên sinh quả là bậc anh hùng ngày nay, hiện họ là khách của nhi thần. Thôi được rồi, hôm nay chúng ta nghỉ triều đến đây thôi, ngày mai bàn tiếp. Các khanh về nhà suy nghĩ kỹ đi. Rồi quay qua phía Tư Lan, vừa nói nhỏ. Tư Lan, sáng mai con đưa vị tiên sinh đó đến gặp ta trước lúc thiết triều. Dĩ dậy rất sớm, lần đầu tiên được gặp vua nên nó bồn chồn lo lắng. Thầy ơi, Dĩ hỏi, vua là người như thế nào? Như chúng ta thôi, lão Hoắc Rông đáp. Nhưng là người đứng đầu một nước quyền uy tối thượng. Trong triều có nhiều phe phái, vua hỏi gì con trả lời thứ đó, xưng là thảo dân. Đừng nói lung tung kẻo bị ghép và tội chết đó. Buổi nghị triều tiếp tục, vua nói. Việc cống nạp cho quỷ thần gì đó từ trước đến nay, chúng ta cứ nhắm mắt làm theo tiền lệ. Ngay cả ta phê chuẩn danh sách mà cũng không hiểu gì hết. Sứ giả của động chúa đã mở mắt cho ta rất nhiều. Ý các khanh ra sao? Hầu gia Lạc Thịnh bước ra nói. Tâu đức vua, nếu chúng ta bỏ việc cống nạp là có lỗi với các tiền dương ạ. Hầu gia nói không đúng rồi, lão tướng Phạm Ma bác lại. Không hiểu mà làm tức là hồ đồ, biết là bậy mà cứ làm tức là càng sai. Tại sao chúng ta lại đem tài sản của đất nước ra cống nạp? Tại sao chúng ta lại đem con cháu của mình làm vật hiến tế? Tổng quản ngân khố Bùi Tung vòng tay thưa. Tâu đức vua, mấy năm nay ngân khố luôn thiếu hụt, không đủ để trang bị cho quân đội. Tổng quản binh bộ Trần Lắm Tâu. Tâu đức vua, lâu nay đất nước Thái Bình thịnh trị, quân lính của chúng ta chỉ đánh dẹp bọn sơn tặc, hải tặc lẻ tẻ, còn đánh lớn thì chưa quen ạ. Các quan thay nhau tấu trình, Tử Lăng Phương thấy quá nửa các quan sợ phải chiến đấu, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống an bình của mình. Tử Lăng bước ra thưa. Tâu phụ vương, những cống phẩm cho quỷ thần đều đổ lên đầu dân. Cả trăm năm nay, các quan trong triều có ai phải đóng một xu một lượng nào đâu. Con cháu các quan có ai phải đưa lên núi đâu. Nếu những cống phẩm đó do các quan trong triều đóng góp, con cháu các quan phải làm vật cống tế, thì các quan nghĩ sao? Các quan trong đại diện im lặng, vua khoát tay nói. Được rồi, các khanh đừng tranh luận nữa. Trong số chúng ta ở đây chưa ai biết vị động chúa đó như thế nào. Nhưng có một người dân đã biết. Vậy chúng ta hãy nghe người đó nói. Nào, mời lão tiên sinh. Từ phòng trong, Dĩ cầm tay đưa lão Hoắc Rông ra. Các quan ngạc nhiên thấy một ông lão mù ốm yếu, tay chống gậy, bước đi khập khiễng, bên cạnh là một trang thiếu niên anh tuấn. Nào lão tiên sinh, vừa nói, nghe ta hỏi đây. Lão tiên sinh phải trả lời thành thật. Lão tiên sinh đã thấy động chúa rồi chứ? Tâu đức vua, lão Hoắc Rông thưa, thảo dân và bọn đồ nhi đã thấy rồi, nhưng trong dân gian gọi đó là chúa quỷ. Sằng bậy. Tổng quản vệ binh Trịnh Đông nói, Tâu đức vua, đừng nghe lão già này nói bậy. Mù thì làm sao thấy được? Thưa đại nhân, lão mù bình tĩnh nói, chính chúa quỷ đã móc mù hai mắt của thảo dân cách đây mấy tháng đó. Mọi người là ngạc nhiên nhìn lão già mù. Vậy lão tiên sinh có thể kể cho mọi người nghe về chúa quỷ được không? Vua hỏi. Dân, thảo dân xin kể. Lão Hoắc Rông đáp, chúa quỷ là con gấu đá sinh ra trên đỉnh núi lớn cách đây nhiều trăm năm, tên gọi là Thạch Hùng. Lão Hoắc Rông kể một mạch những điều chính yếu, sau đó lão nói, sứ giả của chúa quỷ hôm qua đến đây là Hồ Quân Sư, một kẻ lắm mưu nhiều mẹo. Quan đại lễ tế đoàn quy mỉa mai nói, trong triều đầy đủ các ban bộ, vô số các quan đại học sĩ, thông kim, bát cổ, thiên văn, địa lý điều gì cũng tường, nhưng không ai biết gì về chúa quỷ. Người tưởng chúng ta là trẻ con hay sao mà kể sằng kể bậy cả canh giờ. Tâu đức vua, lão Hoắc Rông thưa, 30 năm nay thảo dân đi khắp nơi sưu tầm dân ca và truyền thuyết. Những chuyện mà thảo dân biết được là trong dân gian, chứ ở cung đình không có. Lúc đầu thảo dân cũng không tin là có chúa quỷ. Nhưng cách đây 15 năm gặp vài thiếu niên trốn thoát khỏi núi lớn, gần đây cùng các đồ nhi đụng độ với Thạch Hùng và Hồ Quân Sư. Thảo dân bị bắt lên động quỷ, bọn đồ nhi đi cứu thảo dân, do đó thảo dân biết ạ. Hầu gia Sâm hỏi, Người nói chú quỷ là do trời sinh, vậy mà các ngươi đánh được chú quỷ à?
Thưa đại nhân, lão già mù cung kính nói, tiểu nhân không nói là đánh thắng chú quỷ, nhưng bọn đồ nhi của tiểu nhân đã vài lần đánh nhau với chú quỷ, còn mụ hồ ly bị các đồ nhi của tiểu nhân đánh cho trở tay không kịp.
Thưa đức vua, Hầu Gia Sâm nói, quả thật là hồ đồ, mấy tên nhóc con miệng còn hôi sữa mà nói là đánh nhau với chú quỷ, xin đức vua đừng tin.
Tổng quản vệ binh Trịnh Đông thưa, tâu đức vua, thần muốn thử tài tên tiểu tử này một chút.
Phò mã nói có lý, vua gật đầu, ta cũng muốn xem tài nghệ của tráng sĩ đây đến mức nào.
Rồi vua hỏi lão Hắc Rông, lão tiên sinh thấy sao?
Nếu là lệnh của đức vua thì thảo dân cũng không dám chối từ, lão già mù đáp.
Tổng quản vệ binh Trịnh Đông bước ra, tướng quân Phùng Chương cản, xin phò mã nhường tên tiểu tử này cho ta.
Tướng quân Phùng Chương to cao, cơ bắp cuồn cuộn.
Lão Hắc Rông nói nhỏ với dĩ, con cứ ra thử sức, nhưng nhẹ tay một chút kẻo mất hòa khí.
Đứng sau lưng thầy từ nãy giờ, dĩ đã thấy bực tức nhưng dằn lòng không dám nói. Dĩ lẳng lặng bước ra, hai mắt gườm gườm, nó định cho tướng quân Phùng Chương một đòn nặng để nhớ đời.
Thấy tình hình căng thẳng, Tứ Lan Phương lên tiếng, tâu phụ vương theo con thì không cần đấu võ đâu ạ. Ngoài sân điện có hai con ghê đá, thì nâng ghê đá là đủ rồi.